Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 8 năm 2014 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Những vụ không kích của Mỹ đánh trúng xe của phiến quân nhà nước Hồi giáo gần Sinjar. Các vị ngoại trưởng của Ukraine, Nga, Pháp và Đức chuẩn bị họp tại Berlin để bàn về căng thẳng ở Ukraine. Và Đức Giáo Hoàng phong chân phước cho 124 người tuẩn đạo Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Bill Ide tường trình về vụ hơn 800 người Uyghur mới đây bị bắt trong vụ trấn áp ở Tân Cương. Tiếp đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các chức trách quân đội Hoa Kỳ cho biết là những vụ không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào nhóm phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo đã phá hủy hai chiếc xe vũ trang ở mạng nam thị trấn Sinjar của Iraq. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng vụ không kích đã được thực hiện sau khi họ nhận được báo cáo từ các lực lượng của người Kurd là quân khủng bố của nhóm nhà nước Hồi giáo đang tấn công thường dân ở làng Kurju nằm ở mạng nam thị trấn Sinjar. Trong một hành động khác nhằm tăng cường cho các lực lượng của Iraq, Liên Hợp Âu Châu đã đồng ý ủng hộ quyết định của các nước hội viên để cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq đang chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo. Các vị ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý như vậy tại phiên họp khẩn hôm thứ Sáu ở Brussels, đánh dấu một sự chuyển đổi hướng tới chỗ dính líu nhiều hơn vào vụ khủng hoảng ở Iraq. Các vị ngoại trưởng của Ukraine, Nga, Pháp và Đức sẽ gặp nhau ngày mai để thảo luận về những mối căng thẳng ở Ukraine. Cuộc họp dự trù diễn ra ở thủ đô Berlin của Đức. Ngoại trưởng Đức, ông Frank-Walter Steinmeier cho báo chí biết rằng ông hy vọng là cuộc thảo luận sẽ giúp chấm dứt bạo động ở miền đông Ukraine và sẽ giúp đưa hàng cứu trợ tới cho cư dân ở khu vực bị chiến tranh tàn phá. Tổng thống Pháp, ông François Hollande và Chủ tịch Ủy hội Âu Châu José Manuel Barroso đã gặp nhau ngày hôm qua. Sau cuộc họp, ông Hollande kêu gọi Nga tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Ông cũng hối thúc Ukraine tự chế trong các hoạt động quân sự và ông nói rằng Pháp sẵn sàng cho một hội nghị thượng đỉnh mới về vấn đề này và cuộc họp ngày mai có thể là bước đầu tiên để tiến tới việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc cho biết họ chưa thể xác nhận những tin tức cho rằng binh sĩ Ukraine đã phá hủy một đoàn xe quân sự của Nga mà họ nói đã tiến vào miền đông Ukraine. Nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hồi tối thứ Sáu nói rằng các giới chức đang thu thập thêm thông tin về tình hình ở đó và bà cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm về những vụ xâm nhập Ukraine của Nga hoặc được Nga hậu thuẫn. The Voice of America, VOA. Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử hành một thánh lễ lớn ở ngoài trời tại trung tâm thành phố Seoul để phong chân phước cho 124 người Triều Tiên bị giết hồi thế kỷ 18 và 19 vì không chịu bỏ đạo. Trong giáo hội Công giáo La Mã, phong chân phước là bước cuối trước khi phong thánh. Trong bài giảng ngày hôm nay trước hàng trăm ngàn người tại cổng thành Quang Hoa ở Seoul, Đức Giáo Hoàng lại một lần nữa lên tiếng đả kích hố chênh lệch ngày càng lớn giữa người nghèo và người giàu. Đây là một chủ đề mà nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican đã nhiều lần đề cập tới từ khi Ngài đến Nam Triều Tiên hôm thứ Năm. Khi đọc diễn văn trước gần 50.000 người trẻ Nam Triều Tiên ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã hối thúc họ từ bỏ chủ nghĩa vật chất đang hoành hành ở nhiều nơi tại Á Châu và bác bỏ điều mà Ngài gọi là những hệ thống kinh tế vô nhân đạo làm cho người nghèo bị mất hết quyền hạn. Chủ tịch Hội Y sĩ Không Biên giới MSF cho biết là đại dịch Ebola đang ở trong những giai đoạn khác nhau tại ba quốc gia. Bác sĩ Joan Liu hôm thứ Sáu nói rằng tình hình đã ổn định đôi chút ở Guinea nhưng đã vượt khỏi tầm kiểm soát ở Sierra Leone và Liberia. Bác sĩ Liu cho hay, không như những vụ bộc phát trong quá khứ kéo dài khoảng 8 tuần, sự ứng phó lần này cần có sự cam kết trong nhiều tháng để ngăn chặn dịch bệnh. Bà nói rằng có một sự khác biệt nữa là dịch bệnh đang lan tới khu vực thành thị chứ không chỉ giới hạn ở một số làng mạc. Người đứng đầu MSF cho biết dịch Ebola đang phá hủy hệ thống chăm sóc sức khỏe của cả vùng ở Liberia và Sierra Leone, khiến cho nhiều cơ sở y tế phải đóng cửa. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số người chết vì Ebola ở các nước Tây Phi đã tăng tới 1.145 người.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động hồi khuya thứ Bảy ở tiểu bang Missouri của Mỹ sau khi các báo cáo do cảnh sát công bố hôm thứ Sáu đó là một thiếu niên da đen bị nghi ăn cắp xì gà tại một cửa tiệm vài phút trước khi bị một cảnh sát viên bắn chết. Một số người biểu tình đã ném chai lọ và những thứ khác vào cảnh sát. Trong khi đó, những người biểu tình ôn hòa đã hối thúc những người biểu tình hung hăng hơn chớ làm như vậy. Cảnh sát trưởng thành phố Ferguson là ông Thomas Jackson ngày hôm qua công bố các báo cáo, trong đó có một đoạn video theo dõi mà họ nói là cho thấy Michael Brown, nạn nhân 18 tuổi bị bắn chết, đã cãi cọ với một người bán hàng tại một tiệm tạp hóa vào ngày 9 tháng 8. Báo cáo nói rằng Brown đã rời khỏi cửa tiệm với một hộp xì gà. Sau đó thì thiếu niên này bị bắn chết bởi một cảnh sát viên đang trên đường tới một nơi có xảy ra tình huống khẩn cấp về sức khỏe. Các báo cáo không giải thích là việc Brown bị nghi ăn cắp có liên hệ gì tới việc bị bắn chết. Các chi tiết về những gì xảy ra trước án mạng đó hiện chưa rõ ràng. Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, cảnh sát trưởng Jackson nói rằng cảnh sát viên đó thoạt đầu đã chặn Brown lại vì thiếu niên này cản trở lưu thông khi đi trên đường. Cảnh sát và những người biểu tình đã đụng độ với nhau hầu như mỗi đêm ở Ferguson, ngoại ô thành phố St. Louis kể từ khi xảy ra vụ án mạng. Thống đốc tiểu bang Texas ở Mỹ đã bị khởi tố về tội lạm quyền vì thực hiện lời đe dọa phủ quyết dự luật cung cấp ngân sách cho một đơn vị chống tham nhũng thuộc quyền kiểm soát của một công tố viên mà ông muốn ép từ chức. Một bồi thẩm đoàn ở thủ phủ Austin hôm thứ Sáu đã quyết định truy tố thống đốc Rick Perry về hai cáo trạng đại hình là lạm dụng quyền hạn và cưỡng ép nhân viên chính phủ. Hồi năm ngoái, thống đốc Perry đã đe dọa phủ quyết ngân sách $7.5 triệu cho đơn vị chống tham nhũng của văn phòng công tố viên huyện Travis, trừ phi công tố viên Rosemary Lambert từ chức sau khi bị bắt về tội say rượu lái xe. Sau đó, ông Perry đã thực hiện lời đe dọa đó. Các viên phụ tá của ông Perry nói rằng ông không làm điều gì sai và việc phủ quyết hoàn toàn thuộc phạm vi quyền hạn của ông trong chức vụ thống đốc. Một tổ chức theo dõi chính quyền địa phương thì nói rằng vấn đề ở đây không phải là việc phủ quyết mà là sự đe dọa phủ quyết mới có vấn đề về mặt đạo đức nghề nghiệp. Ông Perry đã có một số hành động được cho là nhắm tới việc ra tranh cử tổng thống vào năm 2016. Ông giữ chức thống đốc Texas được 14 năm và là thống đốc tại chức lâu nhất của tiểu bang này từ trước tới nay. Ông Perry hiện không có kế hoạch tái tranh cử thống đốc. The Voice of America, VOA. Hàng vạn người biểu tình thuộc phe đối lập đã xuống đường ở thủ đô của Pakistan ngày hôm nay để đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức. Cuộc biểu tình ở Islamabad được tổ chức bởi lãnh tụ đối lập Imran Khan và giáo sĩ Hồi giáo Tahir Ul-Qadri đã tạo ra thách thức nghiêm trọng nhất từ trước tới nay đối với chính phủ nắm quyền được một năm của ông Sharif. Ông Khan và ông Qadri nói rằng chính phủ hiện nay tham nhũng. Hai phong trào này không phải là đồng minh chính thức. Ông Khan và Qadri tuyên bố những người ủng hộ họ sẽ dựng lều phản kháng ở Islamabad cho tới khi ông Sharif đồng ý rút lui và một cuộc bầu cử mới được loan báo. Ông Khan tố cáo cuộc bầu cử đưa ông Sharif lên nắm quyền hồi năm ngoái có gian lận ở quy mô lớn. Ngày hôm qua, những vụ đụng độ đã bùng ra ở thành phố Gujranwala sau khi xe của ông Khan bị bắn trúng trong lúc ông dẫn đầu một cuộc tuần hành tới Islamabad. Người phát ngôn của ông cho biết ông được bình an vô sự. Một đám đông ném đá cũng đã tấn công đoàn xe của ông Khan. Khoảng 25.000 nhân viên an ninh đang canh gác đường phố ở thủ đô. Các dịch vụ Internet và điện thoại di động đã bị tạm ngưng tại nhiều khu vực. Giáo sĩ Qadri đòi hỏi công lý sau khi một vụ trấn áp của cảnh sát nhắm vào một cuộc meeting chống chính phủ hồi tháng 6 đã giết chết mười mấy người. Ông tố cáo là chính quyền lợi dụng luật chống khủng bố để đàn áp những người ủng hộ ông. Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Sharif đã kêu gọi thực hiện một cuộc thảo luận về các vấn đề đó thay vì tiến hành những hành động chính trị. Ông cảnh báo chống lại điều mà ông gọi là những mưu toan tạo ra tình trạng vô chính phủ và đùa giỡn với hiến pháp. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ không để cho bất cứ ai làm tê liệt quyền máy nhà nước hay khích động những vụ rối loạn gây đổ máu. Cảnh sát Anh Quốc cho biết một người thiệt mạng và ít nhất 19 người khác phải vào bệnh viện sau khi được phát giác bên trong một container chở hàng tại một hải cảng ở mạn Đông, London. Nhân viên điều tra nói rằng họ phát giác 35 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bên trong chiếc container tại bến cảng Tilbury ở Essex ngày hôm nay. Cảnh sát trưởng Trevor Rowe cho báo chí biết rằng nhân viên bến cảng đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng đập bên trong chiếc container đã tới nơi trong một chiếc tàu xuất phát từ Bỉ. Ông Rowe nói rằng giới hữu trách cũng đã kiểm tra các container khác để đoán chắc là không có người ở bên trong. Cảnh sát nói rằng họ xử lý cái chết của người đàn ông trong container như một vụ án mạng. Nhân viên điều tra cho biết một số hành khách khác bị thiếu nước trầm trọng và có các vấn đề về sức khỏe khác. Hiện chưa có tin về quốc tịch của những người này và vì sao họ lại ở trong chiếc container đó. Cảnh sát nói rằng những người này có vẻ là những người ở tiểu lục địa Ấn Độ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Trung Quốc đang tiến hành một trong những vụ trấn áp dữ dội nhất ở vùng Tân Cương kể từ khi những vụ bạo động sắc tộc làm rúng động thủ phủ Urumqi vào năm 2009. Những người chỉ trích nói rằng chiến dịch quy mô lớn để chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mà chính quyền Tân Cương đang thực hiện là một vụ đàn áp bất công nhắm vào người sắc tộc Uyghur. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Light của đài chúng tôi gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Theo các số liệu của truyền thông nhà nước và các bản tin của tòa án ở Tân Cương, hơn 800 người Uyghur đã bị bắt về tội khủng bố kể từ đầu tháng 5. Vụ trấn áp này đã bắt đầu gia tăng cường độ sau một loạt các vụ tấn công gây chết người hồi đầu năm nay. Thoạt đầu, hơn 200 người bị bắt và một số người bị câu lưu đã tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6, trong tháng đầu tiên của chiến dịch chống khủng bố. Các số liệu của tháng thứ nhì của chiến dịch này chưa được công bố. Nhưng sau một loạt những vụ rối loạn hồi cuối tháng 7, truyền thông nhà nước cho biết là gần 270 người Uyghur đã bị bắt giam. Ông Dilshad Rashid, phát ngôn viên của Nghị hội Uyghur Thế giới, cho biết số người bị bắt kể từ tháng 5 có thể vượt mức 1.000 người.
Theo những tin tức mà chúng tôi nhận được từ người dân ở địa phương, hơn 1.000 người đã bị bắt kể từ tháng 5. Tuy nhiên con số đó thật ra vẫn còn thấp và vẫn còn phải được kiểm chứng. Số người bị bắt có thể còn cao hơn nhiều vì có rất nhiều người bị bắt mà không thông qua các thủ tục pháp lý.
Năm 2009, giới hữu trách Trung Quốc đã bắt hơn 1.400 người Uyghur sau khi những vụ biểu tình phản kháng trở nên có bạo động và những vụ rối loạn sắc tộc sau đó đã làm cho gần 200 người bị thiệt mạng. Tin tức của báo chí nhà nước cho biết là từ tháng 5 tới nay, giới hữu trách ở Tân Cương đã phá vỡ hơn 50 nhóm khủng bố. Chính phủ Trung Quốc thường quy lỗi cho các tổ chức ở nước ngoài về việc lan truyền của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở Tân Cương và bày tỏ lo ngại về sự liên hệ ngày càng nhiều giữa các phần tử cực đoan ở Tân Cương và Trung Đông. Đặc sứ Trung Quốc về Trung Đông, ông Ngô Tích Khắc, mới đây cho biết những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Tân Cương đã sang Trung Đông để được huấn luyện và những người khác có thể đã vượt biên sang Iraq. Báo chí Trung Quốc hồi gần đây tường thuật rất nhiều về bài diễn văn hồi tháng 7 của ông Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong bài diễn văn đó, ông Baghdadi đã bày tỏ quan tâm về số phận của người Hồi giáo ở nhiều nước, trong đó có Trung Quốc. Theo ông Raffaello Pentucci, một chuyên gia Trung Quốc của Học viện Hoàng gia ở Anh, thì mặc dù các nhóm khủng bố như Al-Qaeda đề cập tới Tân Cương trong các tuyên bố của họ về cuộc vận động trên toàn cầu, nhưng không có sự kết nối rõ rệt giữa các nhóm ở Tân Cương với các nhóm ở nước ngoài.
Nếu chúng ta nhìn lại một số phát biểu hồi gần đây của Al-Zahiri, chúng ta sẽ thấy ông ấy nói với những tổ chức anh em ở vùng Vịnh Ba Tư, ở Bắc Phi, ở Pakistan hay ở Syria. Nhưng ông ấy không bao giờ nói là có một tổ chức ở Tân Cương mà Al-Qaeda có mối liên hệ đặc biệt. Họ chỉ đề cập tới Tân Cương như một trong nhiều nơi mà người Hồi giáo bị đàn áp và chính phủ Trung Quốc là thủ phạm.
Những người chỉ trích đường lối mà chính phủ Trung Quốc theo đuổi để ứng phó với tình hình ở Tân Cương như ông Rashid tố cáo rằng chính quyền đang lợi dụng chiến dịch trấn áp này để thực hiện một cuộc bách hại trên diện rộng nhắm vào người Uyghur. Ông Rashid cũng bày tỏ quan tâm về việc các thủ tục pháp lý hoàn toàn bị gạt sang một bên.
Những người Uyghur ở Tân Cương cho chúng tôi biết rằng tình hình hiện nay giống như tình hình thời chiến, nhưng đang sống trong khu vực có chiến tranh. Họ cho biết họ không nhận thấy có sự công bằng, bình đẳng và không hề cảm thấy được an toàn, ngay cả trong lúc đang ở trong nhà của mình.
Các chuyên gia của Trung Quốc về Tấn Cương cho biết, tuy cuộc trấn áp hiện nay có tính chất kịch liệt, nhưng chính phủ cũng đang tìm cách giải quyết những mối quan tâm của dân chúng ở Tấn Cương. Các chuyên gia này nói rằng, trong khi cuộc trấn áp gia tăng cường độ, chính phủ cũng tập trung nỗ lực vào việc cải thiện điều kiện sinh hoạt của người Uyghur ở Tân Cương. Họ đề cập tới các chính sách như giáo dục miễn phí cho trẻ em dưới 14 tuổi và giáo dục song ngữ. Việc xây dựng một trường đại học rất lớn ở Kashgar cũng được xem là một dự án quan trọng. Phần lớn những vụ bạo động ở Tân Cương trong năm vừa qua, kể cả những vụ rối loạn mới đây ở Yarkand, đã xảy ra ở miền Nam. Vùng này tương đối kém phát triển và là nơi có đông người Uyghur sinh sống.
Thưa quý vị, giới trẻ thất nghiệp là một vấn đề nghiêm trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, các con số mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở mức trên 13% trong tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của một chương trình quốc tế có tên là Mạng lưới dạy kinh doanh, những người có lợi tức thấp học cách tạo công ăn việc làm cho chính mình. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình từ Brooklyn của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Bernard Schussman về chương trình này của thành phố New York cũng như về việc các sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp muốn ở lại kiếm việc làm trên thị trường lao động ở nước Mỹ.
Đây là ngày đầu tiên của tiệm bán các thức ăn Trung Mỹ, có tên là Las Cinco, và không có ai hãnh diện hơn là cô chủ quán Sofia Contreras. Cô Sofia đã mơ ước về khoảnh khắc này khi cô còn nhỏ. Năm ngoái, chương trình mùa hè của mạng lưới dạy kinh doanh, viết tắt là NFTE, đã giúp cô phác họa một kế hoạch để thực hiện mơ ước của cô. Cô Sofia nói:
It's teach me a lot of like how to grow my business, how to make MVPs. I make MVPs.
Họ dạy tôi rất nhiều về cách làm thế nào xây dựng và phát triển việc kinh doanh cho riêng mình, tức là đưa ra một chiến lược tạo ra sản phẩm có thể đứng vững được, gọi tắt là MVP. Tôi phác họa một MVP và đem ra làm thử. Đó là món bánh bột bắp có nhân pupusa. Tôi phải quyết định là bán với giá rẻ hay giá đắt, thị trường tôi nhắm vào là gì và ở đâu. Tôi tìm kiếm trên mạng và tôi tìm được nơi này. Giá thuê thật rẻ và khu này chưa có một nhà hàng châu Mỹ Latin nào. Tôi thấy đây là nơi tốt nhất đối với tôi.
Trong lớp học, 35 học sinh trung học được đặt trong tình trạng thử thách để xem các em có thể làm được gì. Hai tuần đầu tiên được gọi là trại huấn luyện lên mới. Các em suy nghĩ về những sáng kiến mới, sau đó trình bày và nhận được những lời phê bình hay chỉ trích. Một bạn trẻ trình bày một chiếc áo thun ngắn tay với những hình ảnh trái ngược và ý kiến của mình.
Chúng tôi cũng có những áo thun ngắn tay in hình Karl Marx và Ronald Reagan để cho thấy sự đối nghịch giữa các nền kinh tế khác nhau, hệ thống kinh tế khác nhau.
Sau phần trình bày ý kiến là lúc đi ra ngoài tìm hiểu phản ứng của người tiêu dùng. Các toán giải thích sản phẩm của mình và cố gắng tìm hiểu xem có đi đúng hướng hay không. Các học sinh cũng được huấn luyện viên phê bình chỉ trích trong lớp học và mỗi học sinh có một người hướng dẫn. Ông Terry Bauman, giám đốc điều hành của NFTE tại vùng New York cho biết phần việc hướng dẫn rất quan trọng.
Một số lớn những đối tác công ty hay tổ chức của chúng tôi cung cấp những người hướng dẫn để phục vụ trong chương trình này. Nhiệm vụ chính yếu của chúng tôi là sử dụng sự hợp tác của các doanh nghiệp để giúp các người trẻ có những suy nghĩ khác nhau trong việc kinh doanh, cũng như suy nghĩ khác nhau về những giải pháp trong cuộc sống.
Tại quán ăn Las Cinco, cô Sofia Contreras sung sướng và hãnh diện. Cô lập ra kế hoạch kinh doanh, giới thiệu ý niệm này với mạng lưới dạy kinh doanh NFTE và một nhóm các nhà đầu tư. Những người này đã trao cho cô gần 6.000 đô la để mở tiệm ăn. Cô Sofia Contreras nói:
My mom, she has been working
Mẹ tôi làm việc hơn 14 năm. Khi làm việc, bà chỉ được trả một số tiền ít ỏi vì bà không có giấy tờ hợp lệ. Do đó, tôi luôn luôn muốn đền đáp công ơn của mẹ tôi.
Chương trình NFTE giúp các người trẻ như cô Comtera ở Mỹ và tại 10 quốc gia khác. Tại thành phố New York, có 3.000 học sinh được huấn luyện suốt năm. Và trên toàn nước Mỹ, có 15.000 học sinh. Và trên thế giới, có hàng ngàn học sinh nữa. Trong khi đó, mỗi năm, nước Mỹ thu hút hàng ngàn sinh viên nước ngoài theo học đại học và tìm kiếm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, ở lại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp có thể gặp nhiều khó khăn vì vấn đề visa và việc làm hạn chế. Trong ngày tốt nghiệp của sinh viên trường đại học New Rochelle tại New York, một số sinh viên từ các nước khác đến đây học. Những người này thuộc số 800.000 sinh viên nước ngoài tại Mỹ. Nhiều sinh viên mong muốn mang về nước những điều học hỏi được. Cô Cynthia Asare, một sinh viên Ghana, cho biết.
Tôi quyết định học lấy bằng thạc sĩ về giáo dục công cộng vì tôi luôn luôn nghĩ đến việc trở về quê nhà. Làm thế nào sử dụng tốt nhất những điều học hỏi được? Bạn có thể trở về nước và làm việc cho chính phủ và giúp ích cho đất nước.
Cô Prudence Tolliver, một sinh viên người Jamaica, nói.
Trường Đại học New Rochelle là căn bản khởi đầu của tôi. Mục đích của tôi là làm càng nhiều càng tốt, trở lại Jamaica, để các học sinh ở đó thấy được họ có thể thực hiện giấc mơ của mình.
Tuy nhiên, cũng có một số người muốn ở lại nước Mỹ. Cô Janelle Ward, người Canada, cho biết.
Chắc chắn tôi muốn làm việc tại Mỹ. Tôi cảm thấy có cạnh tranh. Tôi cảm thấy bị buộc phải vươn lên và đạt đến một giới hạn nào đó và tự thách thức với chính mình. Và việc làm rất đa dạng, rất sáng tạo tại đây làm tôi rất thích.
Đối với những sinh viên nước ngoài như những sinh viên này, bắt đầu một công việc tại nước Mỹ không dễ dàng, ngay cả khi kinh tế Mỹ đang cải thiện. Ông Philip Press, một giám đốc điều hành của một công ty tìm việc làm, nói.
Thách thức đối với những sinh viên nước ngoài muốn có việc làm tại Mỹ là tìm được những công ty muốn bảo trợ các sinh viên tốt nghiệp hay nhận họ vào làm việc trong thời gian visa vẫn còn hiệu lực. Bởi vì khi visa hết giá trị và phải rời khỏi nước Mỹ, thì họ sẽ không còn có cơ hội được bảo trợ.
Một cách tổng quát, nếu sinh viên nước ngoài không tìm được người bảo trợ việc làm, thì họ sẽ phải rời khỏi nước Mỹ. Dù vậy, có những tin tức tốt cho các sinh viên năm học 2014 trên toàn quốc. Theo như nhận định của ông David Smith, thuộc công ty tư vấn quản trị Accenture, công ty này đã thực hiện cuộc thăm dò hàng năm về việc làm. Ông nói,
thị trường việc làm trong năm nay có những dấu hiệu lạc quan hơn về tiềm năng việc làm. Những cuộc thăm dò cũng cho thấy các sinh viên muốn di chuyển nhiều hơn, đi tìm việc bên ngoài các thị trường địa phương nơi họ theo học.
Công ty Accenture phát hiện là có 80% sinh viên hy vọng được huấn luyện bằng việc làm. Tuy nhiên, sau 1-2 năm, công ty quản trị cho biết chỉ có một nửa số này nhận được huấn luyện qua công việc làm của họ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Nhất Nam ở Hà Nội, Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Tôi năm nay đã trên 65 tuổi. Sức khỏe so với người cùng lứa tuổi thì vào loại bình thường. Về cân nặng, 10 năm trở lại đây tôi luôn dưới 50kg. Gần đây tôi hay bị chuột rút, chủ yếu là ở chân tay. Tôi rất mong được bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách chữa trị. Tôi xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng co rút bắp thịt mà chúng ta thường gọi là chuột rút hay là vọt bé. thì chứng co rút bắp thịt xảy ra lúc một cơ hay là một bắp thịt hay là một cái phần của bắp thịt đó hay là một cái nhóm cơ nó co rút lại mạnh ngoài ý muốn và từ nó không có giãn ra được trong một thời gian. Nó có thể kéo dài chừng vài giây đến 15 phút, đôi khi lâu hơn, và có thể tái đi tái lại nhiều lần. Chứng này cũng có thể gặp ở trẻ con cũng như người lớn, nhưng mà ít thấy ở trẻ em hơn là người lớn, và càng lớn tuổi thì càng bị nhiều hơn. Nhiều nhất là ở tay chân, tuy nhiên các nhóm cơ bắp khác, ví dụ như là cổ, ở bụng, đều có thể co rút đau. Chứng cẳng thì co rút ban đêm là một cái bệnh có một cái tờ tên riêng gọi là nocturnal leg cramps, có nghĩa là co rút bắp thịt chân ở ban đêm, xảy đến cho chừng 50% những cái người trên 50 tuổi. Và trong những cái số người bị cái bệnh này thì một trong 10 người là cứ mỗi đêm là lại đau, cho nên cái bệnh này cũng phổ biến. Và đau ở ngón chân, có thể đau ở bắp chuối hoặc bắp đùi, làm mất ngủ, và đại đa số là chỉ đau ban đêm. Lý do chung của cái chứng co rút bắp thịt, cái giải thích chung là cái dây thần kinh mà điều khiển cái bắp thịt đó nó trở nên quá nhạy cảm và nó kích thích cái bắp thịt cho co lại dù trong cái ý thức người bệnh không muốn và không cố ý co cái bắp thịt đó lại. Những cái nguyên nhân tình huống có thể gây ra co rút bắp thịt làm cho chuột rút. Thứ nhất là thương tổn, chấn thương ở các bắp cơ. Cái vùng đó nó co lại, nó để che chở cho cái vùng xương hay là gân bị hư hại. Điểm thứ hai là các cơ bị mệt do làm việc quá nhiều. Ví dụ chúng ta tập thể thao quá lâu, hay đi bộ quá xa, hay là những cái cơ đó bị giữ trong một cái tư thế bất bình thường. Một số người ví dụ sửa một cái máy gì đó phải ngồi ở trong một cái chỗ mà chật chội và ngồi như vậy, ngồi èo qua một bên lâu. Hay là chúng ta sửa một cái món gì ở trên trần nhà, nhón gót lâu để với lên, làm việc gì trên cao thì có thể làm cho nó co rút, làm cho chuột rút. Trường hợp thứ ba là co rút lúc đang nghỉ ngơi hoặc là lúc đang ngủ. Và nhất là vừa làm một cái động tác gì đó cho cơ nó ngắn lại, chúng ta đang ngủ, chúng ta cố duỗi cái bàn chân ra, kéo cái ngón chân nó về phía dưới, thì sau đó bị chuột rút, bị cơ bắp chuối ở phía sau giò cẳng nó co lại và rút luôn vào, đau không có tự giãn ra. Tôi xin giải thích là cái cơ bắp chuối là cái nhóm cơ lớn mà chúng ta sờ thấy ở phía sau cái cẳng chân. Trong đó, để đứng về y khoa thì nó có hai cái bắp thịt gọi là gastrocnemius muscle và một cái nữa là soleus muscle, và hai cái đó nó tạo nên cái cơ bắp chuối to mà chúng ta gọi trong từ Anh ngữ là calf muscle và trong chúng ta gọi là cơ bắp chuối. Tình trạng thứ tư là cái cơ thể thiếu nước do mồ hôi lúc trời nóng, lúc thể thao, làm việc, do uống thuốc lợi tiểu, ví dụ như là một số người uống thuốc lợi tiểu diuretic để mà trị bệnh cao huyết áp. Uống nhiều nước trà hay là cà phê cũng làm đi tiểu nhiều, và bệnh tiểu đường hay là đái tháo đường, diabetes, cũng làm mất nước. Một số người thì uống ít quá nước vì họ không có để ý, nhất người già nhiều khi người ta không có nhớ phải uống nước, hoặc là họ sợ phải đi tiểu nhiều thành ra họ không có uống nước. Nói chung thì cái mức muối, sodium là natrium hay là calcium hay là magnesium là những cái chất ở trong máu chúng ta nó có thể thấp vì thiếu hoặc là có thể làm cho cái cơ nó dễ co rút. Và cái nguyên nhân thường gặp nhất gây ra calcium máu nó thấp thường gọi là thiếu, thường do là thiếu vitamin D. Người có bầu, người già thì dễ thiếu calcium, magnesium. Và cái người thở quá nhanh do hồi hộp, do xúc động cũng có thể làm cho cái canxium ở trong máu nó giảm xuống một thời gian và có thể làm cho cái bắp thịt nó co rút. Một nhóm khác là những cái người bị bệnh xơ gan, gan nó cứng lại, xơ lại, gây ra nó ứ nước ở trong bụng, trong phúc mạc, là cái màng bụng, ascites. Cho vì vậy cái nước nó bị phối trí bất bình thường ở trong cái cơ thể. Ở những cái người suy thận, cái thận là cái kidney, cái tình trạng nước ở trong cơ thể cũng có bị thay đổi thất thường và những cái người này cũng hay bị co rút bắp thịt. Co rút bắp thịt có thể do một số thuốc mà người bệnh uống hoặc là dùng gây ra. Những cái thuốc trị bệnh cao huyết áp như là cái thuốc calcium channel inhibitor là nifedipine, cái tên thương mại thường thường là Procardia, PROCARDIA, hay là những cái thuốc để trị bệnh lú lẫn Alzheimer, thuốc tên là Aricept, thuốc trị bệnh suyễn khá thường dùng, cái thuốc mà bơm vào miệng gọi là albuterol, hay là terbutalin, hay là cái bệnh Parkinson, thuốc chữa bệnh Parkinson tên là Tasma, hay là một cái bệnh nữa là gọi là bệnh myasthenia gravis, một số người người ta bị yếu các bắp thịt và người ta dùng cái thuốc tên là prostigmin, thì cái thuốc này nó cũng thể, những cái thuốc vừa kể nó có đều có thể gây ra cái bệnh co rút bắp thịt. Thiếu một số vitamin như là B1, B5, B6 cũng có thể là nguyên nhân của cái việc bệnh nhân hay bị co rút. Ngoài ra có một điểm chúng ta nên chú ý là một số người lớn tuổi các mạch máu bị xơ vữa, arteriosclerosis, và nó nghẹt, nó đem máu đến không có đủ đến những cái cơ bắp chuối của chân cái người đó, và những cái người đó khi mà họ đi tới một cái khoảng cách xa bao nhiêu đó thì họ bắt đầu bị đau, từ tiếng Anh gọi là claudication. Và cái cơn đau nó cũng giống như là cái cơn đau chuột rút hay là co rút cơ hay là cái vật bệ của chúng ta. Tuy nhiên cái đau này là do những cái acid lactic acid và một số hóa chất khác nó tích tụ trong cái máu, trong cái bắp thịt, vì cái bắp thịt nó thiếu máu. Chứ không có phải là do cái chứng bắp thịt co rút mà chúng ta bàn ở đây. Chúng ta nên để ý cái vấn đề này, vì cái claudication, cái đau mà lúc đi một cái khoảng xa bao nhiêu đó là có thể một cái báo hiệu cho chúng ta biết là những cái mạch máu nó không còn bình thường và cần đi khám bệnh. Bây giờ về chữa trị thì dạng tiền nhất là cái người bị co rút ở chân thì đứng dậy đi lui đi tới cho cái bắp cơ liên hệ nó dạng ra, như trong trường hợp chúng ta nói là co rút cái bắp chuối. Có thể đứng lên, hai cái bàn tay dựa vào một cái vách tường và hai cái khuỷu tay cũng tựa vào vách luôn. Và đưa hai cái chân ra xa, mà trong lúc hai cái chân đưa ra xa khỏi vách tường, chúng ta giữ cái gót chân nó dính mặt đất. Mục đích là để cho duỗi hay là giãn ra, stretching, bắp thịt phía sau của cái cẳng chân. Hay là có thể nằm xuống, duỗi cái hai chân thẳng ra và dùng tay kéo hai cái ngón cái của cái bàn chân về phía mình, để cũng là với cái mục đích là để cho cái cơ bắp chuối nó giãn ra. Nếu mà co rút bàn tay thì có thể áp bàn tay xuống bàn và các ngón duỗi ra, và mình dỡ cái bàn tay lên và mình đè lên trên các ngón để cho những cái ngón nó stretch. Có thể dùng massage hay là đắp nước nóng để phụ thêm. Và nếu trường hợp nếu mà thiếu muối hay là thiếu nước, như là trường hợp chúng ta nói trời thời tiết nóng, mồ hôi ra quá nhiều, thì chúng ta nên uống nước có muối, muối là muối ăn đó, natri, sodium chloride, hay là kali potassium, như là nước chanh muối. Ở bên Mỹ thì có cái nước gọi là Gatorade, người ta bán để cho những cái người tập thể thao nhiều mất mồ hôi uống. Và cho trẻ em thì có cái nước Pedialyte, viết là Pedialyte. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái biện pháp phòng ngừa. Thứ nhất là tập thể dục, tập duỗi, stretching, giãn ra các bắp cơ nhiều lần trong ngày, như chúng ta đã giải thích trong phần chữa trị, làm những cái động tác đó. Có thể làm giãn cơ vài lần, ví dụ như người già ban đêm, đi tiểu ban đêm nhiều lần, thì mỗi lần dậy đi tiểu thì cũng nên làm vài cái động tác cho cái cơ nó duỗi ra. Tránh là nằm hay là ngồi ở những cái thế không có ngay ngắn, làm cho các bắp thịt không có được thoải mái. Điểm thứ hai là về cái lượng canxiêm đầy đủ ở trong thực phẩm. Nếu mà uống sữa thì hay là ăn đậu nành hay là ăn chao thì có cung cấp những cái lượng canxiêm. Mà nếu không có đầy đủ thì có thể uống thêm canxiêm 1-1.5 gram, tức như là 1000 mg hay là 1500 mg mỗi ngày. Một số người thì cần thể uống thêm chất magnesium, nhưng mà chúng ta cần hỏi bác sĩ của mình, vì cái người suy thận, những cái người bệnh nhân suy thận thì nếu mà uống magnesium vào thì cái chất này có thể ứ động ở cái mức quá cao, nên cần phải theo dõi. Chúng ta còn nên nhớ uống đầy đủ chừng ở bên Mỹ thì người ta khuyên uống chừng 1 lít rưỡi cho tới 2 lít nước mỗi ngày, là chừng 5-6 ly, nhất là nếu làm việc trời nóng nực ra mồ hôi nhiều. Người già thường có thể quên uống nước vì họ không có thấy khát. Và ở Mỹ người ta thường khuyên là uống 6 ly là theo cái người nặng trung bình chừng 70-80 kg. Tuy nhiên ở những cái người nhỏ con, ví dụ chừng 50 kg, nhẹ ký hơn nhiều, thì cần phải, tùy nhờ bác sĩ tính theo cái lượng nước thấp hơn là cái lượng mà 5-6 ly một ngày. Cũng như là cái người, nếu mà cái người bệnh là có một cái bệnh cần phải giới hạn cái lượng nước mình uống, thì phải theo hướng dẫn về cái hàm lượng nước của bệnh nhân cho phép. Những khảo cứu gần đây cho thấy khá đông người đàn ông ở Sài Gòn cũng như ở Hà Nội thiếu vitamin D ở trong máu. Và ở cái người đàn bà thì tỷ số thiếu vitamin D lại càng cao hơn, vì đàn bà ít đi ra ngoài đường, mà một khi đi ra ngoài đường thì lại che mặt, che tay, chân hết. Nắng không có tác dụng trên da những cái người đó và không có giúp cho cơ thể để sản xuất ra vitamin D. Và nếu có phương tiện thì nên đo cái mức calcium ở trong máu, vitamin D ở trong máu, xem có là ở trong có tốt hay là không. Ra nắng thì có thể giúp da tạo thêm vitamin D, và trên lý thuyết nếu mà chúng ta ra nắng vài phút mỗi ngày lúc thời tiết tốt có nắng thì có thể giúp cơ thể cung cấp đủ lượng vitamin D cần thiết. Uống vitamin D thêm hay là ăn những cái thức ăn giàu vitamin D như là cá salmon, cá hồi, mackerel, cá ngừ, tuna, catfish hay là fish liver, gan cá hay là fish oil, dầu cá. Và nếu có phương tiện, như chúng ta đã nói, nếu mà đo được cái vitamin D ở trong máu, cái mức vitamin D trong máu, thì người ta nhắm cái mục tiêu là giữ cho nó lớn hơn là 30 nanogram trong 1 ml. Thì một biện pháp khác là ngoài nắng đủ lâu để có da phọng nhẹ, ví dụ như đi tắm nắng cho nó da hơi phọng nhẹ thôi, là cũng giúp cơ thể chúng ta tạo ra được chừng 20.000 đơn vị vitamin D. Bây giờ người ta khuyến cáo là người lớn từ 19 tuổi cho đến 65 tuổi là mỗi ngày nên cũng được cung cấp chừng 600 đơn vị vitamin D. Và cái người 71 tuổi trở lên thì cái lượng này cao hơn là 800 đơn vị vitamin D một ngày, 800, và dưới 70 là 600. Mức an toàn, có nhiều người thì uống nhiều hơn cái lượng này, người ta muốn nhiều hơn, người ta nghĩ nhiều hơn là tốt hơn. Nhưng mà nếu mà uống nhiều hơn thì đừng có uống nhiều quá. Và theo cái hội nội tiết của Mỹ thì người ta thấy là cái mức an toàn nằm đâu đó ở dưới 2.000 đơn vị một ngày. Và một số nơi thì người ta khuyên mình chỉ uống dưới 2.000 đơn vị một ngày, uống nhiều quá không tốt. Ở Mỹ, trong sữa uống và trong một số nước cam, có thể là nhà sản xuất có tăng cường thêm vitamin D. Và những cái viên thuốc mà multivitamin mà chúng ta mua cũng có thể có cung cấp cho cơ thể những cái nhu cầu căn bản về vitamin cũng như các chất khoáng, và nên đọc về những cái thành phần của chất này trước khi uống. Có một số người người ta thấy là dùng vitamin E, E là cái chữ Y của Mỹ, chữ E của chúng ta, giống như là chữ E trong trái me đó. Uống 400 đơn vị một ngày và có thấy có giảm các cơn co rút bắp thịt và bớt chuột rút. Trước đây thì người ta thấy chất quinine, chúng ta gọi là quinine, tiếng Mỹ gọi là quinine, nó rất hiệu nghiệm cho cái bệnh này. Tuy nhiên vì cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu dùng những cái liều cao quinine tác dụng trên nhịp tim và các tế bào máu, thì cơ quan quản trị thực phẩm FDA của Mỹ là từng cảnh báo là không có dùng quinine cho bệnh này. Tuy nhiên ở Mỹ thì một số người bệnh nhân, người già, người ta cho uống, người ta uống một cái nước gọi là tonic water. Tonic water là giống như là nước bổ đó. Nó trong đó nó có một cái lượng quinine rất nhỏ. Theo cái luật thì là không có được quá 83 mg trong một lít. Và những cái hiệu nước uống hơi đắng đắng là Canada Dry, hay là Fever Tree, Fever là sốt nóng, Tree là cái cây. Cái hạng này người ta lấy cái tên Fever Tree là tại vì cái tên này là cái tên của cái cây mà làm ra quinine, ở trong đó có chứa cái chất để tạo ra quinine trong ở bên Ấn Độ. Và Q-tonic cũng là viết tắt của chữ Kinkina đó. Thì trong quá khứ chúng ta cũng có cái, những cái rượu như Kenkina hay như là Dubonnet, cái thời Pháp thuộc. Những cái rượu đó nó cũng có một cái lượng quinin ở trong đó. Và trường hợp nếu cần phải chữa trị dùng thuốc thì một bác sĩ có thể cho dùng một thứ thuốc thông thường như là Benadryl, một cái tên generic của nó là Diphenhydramine. Người ta cho uống một viên chừng 25mg hay là 50mg trước khi bệnh nhân đi ngủ. Và một cái thuốc khác dùng bình thường chúng ta dùng để trị sốt rét là cái thuốc chloroquine. Chloroquine là có thể thường dùng trị sốt rét và có thể làm hư mắt. Thành cho nên những cái người dùng chloroquine lâu dài cần phải đi khám mắt và kiểm soát cái liều lượng cho nó kỹ. Và rắc rối hơn nữa thì có một số trường hợp người ta dùng đến những cái thuốc tác dụng lên hệ thần kinh, ví dụ như là gabapentin. Nhưng mà đây là cái lĩnh vực của cái người bác sĩ điều trị cho những cái trường hợp tương đối khó trị. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to give, nghĩa là cho, và một có động từ to gloss, nghĩa là đánh bóng để che đậy một điều gì. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is give and take, give and take.
Give and take. Có một từ mới là take, nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi, có lại. Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, việc nhượng bộ lẫn nhau là điều rất quan trọng. Một nhà xã hội học có nhận xét sau đây.
It's natural for couples to argue once in a while. But whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Hai vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều tự nhiên. Nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau lâu dài hay không? Tùy thuộc vào việc họ giải quyết những bất đồng của họ khéo như thế nào. Các vụ xung đột không phải lúc nào cũng là một người luôn luôn đúng, còn người kia thì sai. Cần phải có một sự nhượng bộ nhau một cách tốt đẹp. Nếu không có khả năng thương lượng với nhau, thì hai vợ chồng không thể sống chung với nhau được. To argue là cãi nhau, conflict là sự xung đột. Và to negotiate là thương lượng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It's natural for couples to argue once in a while, but whether those two people will have a long future together depends on how well they work out their differences. Conflicts shouldn't always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy give and take. Without that ability to negotiate, couples can't survive.
Có người cho rằng nhượng bộ người khác chứng tỏ là mình yếu kém. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, như ý kiến của một công nhân về nhà máy nơi anh làm việc như sau.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Công đoàn của chúng tôi có ít khiếu nại với các quản trị viên của xưởng chúng tôi. Đó là vì mọi người làm việc khá hòa hợp với nhau. Mỗi khi có va chạm, chúng tôi ngồi xuống với nhau và thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi bên sẵn sàng để cho bên kia giành được ít nhiều điều mà họ muốn. Phương thức nhượng bộ lẫn nhau này giúp cho môi trường làm việc được thoải mái hơn. Labor Union là công đoàn và Environment là môi trường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our labor union has few complaints with the managers of our factory. That's because everyone works pretty well together. Whenever there's a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gloss over. Gloss over.
Gloss over là khoác vẻ ngoài giả dối để che đậy những việc rắc rối, khó xử. Một thanh niên vừa đi du lịch với bạn gái. Anh cho biết những gì diễn ra sau khi hai người về nhà.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and the nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Bạn gái tôi kể lại cho bạn cô ấy nghe về chuyến du lịch vừa qua của chúng tôi. Trong khi bạn gái tôi nói về buổi lái xe xem phong cảnh đẹp và những tiệm ăn ngon mà chúng tôi ưa thích, cô ấy không hề nói tới việc hãng máy bay làm mất hành lý hay phòng khách sạn của chúng tôi ồn như thế nào. Thay vào đó, cô chỉ phớt qua những chuyện như vậy. Tôi hầu như không nhận ra là tôi đã đi cùng chuyến du lịch với cô ấy. Scenic là có phong cảnh đẹp và luggage là hành lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My girlfriend was telling a friend of hers about the trip the two of us had gone on. While she talked about the scenic drive we'd taken and nice restaurants we enjoyed, she never mentioned how the airline had lost our luggage or how noisy our hotel room was. Instead, she chose to gloss over all of them. I almost didn't recognize that I had been with her.
Khi đề cập đến những nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông ít khi nói đến những chi tiết không đẹp. một phóng viên cho biết.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Người ta thường say mê những nhân vật nổi tiếng. Chúng ta thích nghe chuyện các nhân vật này vượt qua được những thử thách lớn lao như thế nào để đi tới thành công. Tuy nhiên, chuyện đời của họ thường không đề cập tới những vụ nghiện rượu hay ma túy, những khó khăn trong quan hệ với người khác hay những hành vi phạm pháp. Thật vậy, các nhà viết tiểu sử có thói quen bỏ qua những sự kiện không tốt này. Celebrity là nhân vật nổi tiếng và addiction là sự nghiện ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
People can be fascinated with celebrities. We love how they overcame great challenges in their rise to success. But often their life stories fail to mention drug or alcohol addictions, problems with relationships, or criminal behavior. Indeed, biographers have a habit of glossing over such unpleasant facts.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là give and take, nghĩa là nhượng bộ nhau, có đi có lại. Và hai là gloss over, nghĩa là nói sơ qua hay khoác vẻ ngoài đẹp đẽ để che giấu những chi tiết không đẹp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo, quyền của một cá nhân được thờ phượng theo lựa chọn của mình, giữ vị trí chính yếu trong bản sắc quốc gia của người dân Mỹ và là một mục tiêu cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Quyền tin theo một tín ngưỡng tôn giáo hoặc không, mà không phải sợ chính quyền can thiệp, là thiết yếu đối với phẩm giá con người, xã hội dân sự hùng mạnh và nền dân chủ lâu bền. Để thúc đẩy những nguyên tắc này, mỗi năm, chính phủ Hoa Kỳ biên soạn một báo cáo về tình hình tự do tôn giáo ở mọi quốc gia trên thế giới. Báo cáo ghi nhận những hành động của những chính phủ đàn áp quyền biểu hiện tinh thần của người dân, cũng như những chính phủ tôn trọng quyền đó. Những ghi nhận mới nhất về tự do tôn giáo tại Việt Nam có điểm tích cực lẫn chưa tích cực. Mặc dù hiến pháp, luật và các chính sách của quốc gia Đông Nam Á này cho phép người dân có quyền thờ phượng theo lựa chọn của mình, trên thực tế, chính phủ hạn chế những quyền tự do này, đặc biệt là ở cấp địa phương. Những nhóm tôn giáo không đăng ký và không được công nhận thường bị nhà chức trách sách nhiễu và trừng phạt, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên và vùng miền núi Tây Bắc. Bất cứ việc giảng dạy tôn giáo nào đều bị cấm trong các trường học. Tuy nhiên, cùng lúc, chính phủ nới lỏng hạn chế đối với các nhóm tôn giáo có đăng ký với chính phủ và mở rộng số lượng các giáo đoàn nhà thờ có đăng ký. Nhà chức trách chấp thuận những hoạt động mà trước đây từng bị cấm thực hiện, bao gồm việc mở rộng các cơ sở tôn giáo, chẳng hạn như việc xây dựng một trụ sở mới cho Hội Truyền giáo Thế giới Đoàn kết tại Đà Nẵng. Số lượng những sự kiện tôn giáo được chấp thuận cũng tăng lên, đặc biệt là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời tại tỉnh Quảng Trị, thu hút khoảng 100.000 người Công giáo Việt Nam. Việt Nam gần đây vừa công nhận ban đại diện của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô, tức Giáo hội Mormon, đang trên đường tiến tới sự công nhận toàn quốc. Chính phủ Việt Nam cũng tạo điều kiện cho chuyến thăm Việt Nam của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng vào cuối tháng 7 vừa qua. Tự do tôn giáo là một giá trị phổ quát. Quyền tự do biểu hiện và thực hành đức tin của mình, tin tưởng hoặc không tin tưởng, hay thay đổi đức tin, là quyền của mỗi con người từ lúc chào đời. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cổ suý quyền phổ quát này như là một sự khẩn thiết về đạo đức và chiến lược.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các vị ngoại trưởng của Ukraine, Nga, Pháp và Đức sẽ gặp nhau ngày mai để thảo luận về những mối căng thẳng ở Ukraine. Cuộc họp dự trù diễn ra ở thủ đô Berlin của Đức. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho báo chí biết rằng ông hy vọng là cuộc thảo luận sẽ giúp chấm dứt bạo động ở miền đông Ukraine và giúp đưa hàng cứu trợ tới cho cư dân ở khu vực bị chiến tranh tàn phá. Tổng thống Pháp François Hollande và Chủ tịch Ủy hội Âu Châu José Manuel Barroso đã gặp nhau ngày hôm qua. Sau cuộc họp, ông Hollande lên tiếng kêu gọi Nga tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và ông cũng hối thúc Ukraine tự chế trong các hoạt động quân sự. Đức Giáo hoàng Francisco đã cử hành một thánh lễ lớn ngoài trời ở trung tâm thành phố Seoul để phong chân phước cho 124 người Triều Tiên bị giết hồi thế kỷ 18 và 19 vì không chịu bỏ đạo. Trong bài giảng ngày hôm nay trước hàng trăm ngàn người tại cổng thành Quang Hoa ở Seoul, Đức Giáo hoàng lại một lần nữa lên tiếng đả kích hố chênh lệch ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo. Đây là một chủ đề mà nhà lãnh đạo Tòa thánh Vatican đã nhiều lần đề cập tới từ khi ngài đến Nam Triều Tiên hôm thứ Năm. Lục lội và đất chùi do mưa lớn gây ra đã giết chết hơn 75 người ở Nepal và Ấn Độ trong vài ngày qua. Bộ Nội vụ Nepal ngày hôm nay nói rằng có ít nhất 53 người thiệt mạng ở miền Tây và còn có 75 người khác bị mất tích. Giới hữu trách ở liên bang Ấn Độ thì nói rằng mưa lớn đã gây tử vong cho ít nhất 24 người ở tiểu bang Uttarakhand từ hôm thứ Sáu. Hội Hồng Thập tử Quốc tế cho biết họ đang mưu tìm tự do cho 5 nhân viên bị bắt cóc tại Afghanistan. Phát ngôn viên Hội Hồng Thập tử, ông Marak Reshit, nói rằng một nhóm vũ trang ở địa phương đã bắt cóc các nhân viên đó ngày hôm qua trong tỉnh Herat ở miền Tây. Cảnh sát ở tỉnh này nói rằng nhân viên cứu trợ bị các tay súng chặn lại khi họ đang đưa cừu tới cho dân làng. Nhân viên điều tra cho biết những kẻ tấn công cũng đã lấy đi các con cừu. Các giới chức và những người mục kích ở Cộng hòa Trung Phi cho biết những người nghi là phiến quân Hồi giáo đã giết chết ít nhất 34 người trong tuần qua trong một loạt những vụ đột kích vào các làng mạc ở miền Bắc. Những người mục kích ngày hôm nay nói rằng họ tin thủ phạm là những chiến binh từng theo nhóm Seleka. Họ nói rằng một số kẻ tấn công đe dọa sẽ đột kích thêm nhiều ngôi làng trước khi một lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc được bố trí ở Cộng hòa Trung Phi vào trung tuần tháng 9. Cảnh sát Anh Quốc cho biết một người thiệt mạng và ít nhất 19 người khác phải vào bệnh viện sau khi được phát giác bên trong một container chở hàng tại một hải cảng ở mạn đông London. Các nhân viên điều tra nói rằng họ phát giác 35 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bên trong chiếc container tại bến cảng Tilbury ở Essex ngày hôm qua. Cảnh sát trưởng Trevor Rowe cho báo chí biết rằng nhân viên bến cảng đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng đập bên trong chiếc container đã tới nơi trong một chiếc tàu xuất phát từ cảng Zeebrugge của Bỉ. Hiện chưa có tin về quốc tịch của những người này và vì sao họ lại ở trong container. Cảnh sát nói rằng những người này có vẻ là những người đến từ tiểu lục địa Ấn Độ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.